ngợi có phó chúc, có khen ngợi. Còn khen ngợi có, phó chúc có. Nhưng mà những cái bậc Bồ Tát khác thì sao? Đúng rồi, bởi vì Bồ Tát là ngang hạng nhau mà, phải không? Ngang hạng nhau. Thì là bởi vì nếu như tôi là Bồ Tát và quý vị là Bồ Tát thì ngang hạng nhau thôi. Nhưng mà đối với Bồ Tát Địa Tạng thì sao? Có cái đặc biệt. Nếu quý vị nói rằng Bồ Tát ngang hạng nhau á thì nó khác. Nhưng Bồ Tát Địa Tạng được gọi là Bồ Tát, nhưng mà sao? Nhưng mà các vị Bồ Tát khác phải quy y nơi Địa Tạng. Thường thường quý vị nói rằng Bồ Tát thì chỉ quy y Phật thôi. Quy y là gì quý vị? Nương dựa, quay về, phải không? Thì mình thấy như là Ngài Quán Thế Âm thì Ngài cũng quy y nơi Đức Phật. Bởi vì Ngài quy y nơi Đức Phật, Ngài Đại Thế Chí cũng quy y nơi Phật. Nhưng mà có cái Ngài Địa Tạng đặc biệt á, là Ngài không phải là Phật, nhưng mà thập phương Bồ Tát cộng quy y, mười phương Bồ Tát quy y như Ngài Địa Tạng. Vậy thì mình hiểu sao bây giờ ở chỗ này mà ở đây Đức Phật lại khen nữa. À, vậy thì mới nói rằng mười phương Bồ Tát đó đều nương vô cái tâm của mình, tu phát xuất từ cái tâm của mình mà tu thì mới thành Phật, mới đương dựa vào đó. Vậy thì muốn gì mới giải được cái lý tại sao Địa Tạng là một Bồ Tát, mà làm Bồ Tát đâu phải là Phật, mà tới mười phương Bồ Tát đều quy y đó. Vậy thì chỗ này phải nhớ là đại Địa Tạng Đức Phật khen là bởi vì sao? Bởi vì chính Đức Phật thành Phật cũng do đâu? Do cái tâm địa này mà thành Phật. Thì khi đó thì Đức Bồ Tát Phổ Quảng và bạch Phật kính vân, dạy Thế Tôn chúng con xin được nghe. Cái phần thứ ba là Phật dạy sự lợi ích. Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng về đời sau này nếu có thiện nam thiện nữ nào thấy, đây quý vị đến với chữ này nha, thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc chắp tay, hoặc tán thán, hoặc làm lễ, hoặc luyến mộ, thì người ấy thoát khỏi tội lỗi trong 30 kiếp. Này Bồ Tát Phổ Quảng, nếu có thiện nam thiện nữ nào hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc lấy đất đá keo sơn vàng bạc đồng sắt mà tô tượng Bồ Tát chiêm ngưỡng lễ bái, thì người ấy được sinh lên 33 tầng trời hàng trăm lần, vĩnh viễn không đọa vào đường ác. Giả như hưởng cái phúc quả trời đã sinh xuống làm người, cũng được làm vua chúa không mất lợi lớn. Vậy thì ở cái đoạn này đó, Đức Phật nói rằng nếu có người nào thấy danh hiệu, thấy danh hiệu, mà thấy danh hiệu rồi đó, chắp tay nè, tán thán nè, làm lễ nè, đứng mộ nè. Vậy thì khi mà thấy danh hiệu rồi thì hoặc là chắp tay. Chắp tay để làm gì quý vị? Ừ? Tôi lấy thí dụ, khi quý vị vào chùa, quý vị thấy hình Phật, hình tổ, quý vị chắp tay làm gì? Cung kính. Quý vị gặp nhau, quý vị chắp tay để làm gì? Nhưng quý vị đi chùa lâu rồi, gặp nhau thì chắp tay xá một cái. Vậy thì cái ý nghĩa của chắp tay đó là gì? Nếu nói tán thán thì ở dưới này có nói rồi, hoặc chắp tay, hoặc tán thán, hoặc làm lễ, hoặc luyến mộ. Đây quý vị nào, quý vị nào biết, chắc không biết chắp tay không? Chắp tay ai biết hết? Thì chắp tay có ý nghĩa gì? Cái thứ nhất á, chắp tay á là kính, tu lại tu xá vị, coi như vị bên kia là một vị Phật, phải không? Tôn trọng cung kính. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Cái này quan trọng hơn rồi. Bỏ tới nhà mạng là lễ, làm lễ, chiêm ngưỡng là nhìn. Quan trọng cái chỗ này, cái ý này rất là quan trọng, gọi là bội trần thiệt giác. Đi có nghe nói không? bộ trần diệt giác, từ hai mà trở thành một, từ thị phi, bên đây thị bên đây phi, hợp lại không còn thị phi, hai tay chấp lại ha. Rồi từ phải cái quấy hợp lại không còn phải quấy, cái chỗ này gọi là bộ trần diệt giác. Bội trần diệt giác, bội trần nghĩa là sao? Bội là xây lưng lại, xây lưng lại cái thế gian mà hợp lại thành một, hợp lại với giác. Bây giờ bên đây là cái chính giữa là giác. Như là quý vị thấy là trong kinh Đức Phật nó là phóng quang với chặng mài đó, hai bên là nhị biên, bên hữu bên không, bên phải bên quấy, từ cái hai bên mình hợp lại thành một thì mới có nghĩa là bộ trần diệt giác. Từ giả cái trần gian đi mà hợp lại với cái giác của Phật. Vậy thì ở đây á, khi mà nói là thấy cái hình thân, thấy địa tạng rồi mới chắp tay lại,
nghĩa là sao?
Tôi với ngài là hai. À không, khi mình thấy lúc đầu mình thấy tôi với Đức Địa Tạng là hai, nhưng khi chắp tay như vậy thì muốn như là sao quý vị? Muốn mình là một, hợp giác là một, tâm mình với tâm, coi như lúc đầu cái tâm mình, tâm chúng sanh với Địa Tạng là hai, lúc đầu mình nhìn thấy là hai, nhưng khi mình khởi cái tâm bộ trần diệt giác là hợp lại thành một. Cái ý nghĩa của chắp tay là vậy, phải không? Khi mình chắp tay mình lại Đức Phật thì cũng nghĩa là bộ trần diệt giác hợp lại thành một. Thế thôi, mình lại Đức Phật á, khi mình cúi thân chứ mình ảnh lễ thì là bẻ cái lòng ngã mạn, nhưng mà khi mình chắp tay như vậy đó thì có cái ý nghĩa là bỏ thị phi. Ở trong kinh đó là bộ trần diệt giác, hoặc là siêu tứ cứu tuyệt bất phi, là chỗ đó không còn thị phi, không còn mà hợp thành một. Vậy thì khi chắp tay hoặc tán thán, tán thán là gì? Khen ngợi, làm lễ là lại ha, luyến mộ, ưa thích, thì người ấy thoát khỏi tội lỗi trong 30 kiếp. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chắp tay nè, tán thán nè, làm lễ luyến mộ, mà muốn chắp tay, muốn tán thán, muốn làm lễ, muốn luyến mộ thì trước hết thì phải có gì, phải ra làm gì nữa?
Phải có
cái
tâm thích.
Tôi lấy thí dụ, trước khi mà tôi muốn khen một người nào, tôi muốn thích một người nào, hay tôi muốn tán thán một người nào, thì cái chuyện quan trọng nhất là phải có cái gì trước? Tôi phải biết người đó. Mình không biết người đó làm sao mình tán thán, làm sao mình khen, phải không? Thí dụ như tôi không biết cái ông A ông B vậy mà tôi khen ông A ông B, thì như vậy có thiệt không quý vị? Nó không thiệt, không thiệt. Mà tôi không biết ông A ông B mà tôi cứ luyến mộ ổng thì làm sao thiệt? Như là muốn khen, muốn tán thán, muốn làm lễ phải biết cái chỗ đó là gì. Vậy ở đây á, chắp tay nè, tán thán, làm lễ luyến mộ, trước khi mình làm những chuyện đó thì phải biết được ngài Địa Tạng, phải không? Phải biết được ngài Địa Tạng mình mới khen ngài được. Còn nếu không thì mình khen ai cái gì? Mình phải biết. Bởi vì nếu không biết thì quý vị khen ngài Địa Tạng là khen bậy, khen dối, không biết khen gì. Vậy thì đầu tiên là phải biết ngài Địa Tạng. Bởi mới nói rằng, ở trong kinh mới nói rằng danh hiệu thì quý vị nghe anh thường thường quý vị nói là sao? Danh thì khi mà nghe danh hiệu thì sao quý vị nói là sao? Như trong kinh á, nghe tiếng nghi danh sợ hãi không còn. Nghe, phải không? Nói danh thì phải là nghe. Ví dụ Đức Quán Thế Âm đó, thì ngài có trong 12 câu nguyện, có câu nguyện nào? Quý vị tụng kinh có ngô hoài, cứ kêu Quán Thế Âm hoài, bây giờ có cái nguyện của ngài gì vậy? Bởi vì ngài đó tầm thanh cứu khổ, phải không? Tầm thanh cứu khổ. Mà khi ngài tầm thanh tầm bằng cách nào? Bằng tai hay bằng mắt? Bằng lỗ tai. À, bằng lỗ tai. Vậy thì nghe danh á, thì nghe danh, mà khi mình nói danh thì quý vị nó nghe liền. Nghe danh nghe tiếng sợ hãi chẳng còn, theo nghe tên thì sợ hãi chẳng còn. Nhưng mà ở đây á, thì quý vị trong kinh để làm sao? Vì coi lên kinh thôi, thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Đang nói là nghe, ở đây là thấy. Vậy thì làm sao về giải thích chỗ này? Quý vị thấy chỗ này không? Thường thường nghe thì nghe tiếng, nghe danh, nhưng mà đây là thấy. Tại sao thấy?
Tâm
Bởi vì thấy tâm phải thấy không nghe được cái tánh bổn thiện, cái tánh mà trong sạch của mình á, thì mình thấy nhưng mình không nghe được, thì nó không có cái chân tâm. Thì Đức Phật nói làm sao? Sao quý vị? Tự nó khởi thì mình tu thì mình thấy được cái tâm đó, chứ còn mình nghe không được. Vậy thì đó mới gọi là thấy. Vậy khi mình thấy cái tâm địa trong sạch của mình rồi, mình sanh lòng tán thán, chắp tay vân vân, thì bấy nhiêu đó mình được khỏi tội lỗi trong 30 kiếp. Vậy thì giờ trở lại đây, quý vị có phước không? Quý vị có thần nào quý vị thấy không? Có khi mình thấy, nhưng mà có điều là có bảo đảm là mình không có đọa địa ngục không? Không. Quý vị nhớ ở trong kinh nói rằng trong 30 kiếp mà sau cái thân này của mình rồi đó, thì nó hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu kiếp liên tục. Ở trong kinh Phật nói, bởi vì có khi là mình làm trong kinh, quý vị nhiều khi quý vị thấy trong kinh mình làm cái hành động đó rồi mình được lên cõi trời, hay là mình làm hành động mình đọa xuống địa ngục. Vậy thì sau cái giai đoạn cái thân này mình rồi đó thì sao? Có thể là báo cái thân này rồi, bỏ thân này rồi, thì có thể là trong 30 kiếp mình lên trên cõi trời, hết 33 kiếp rồi mình có khi mình đọa xuống địa ngục. Thì tùy theo cái nhân thiện hay nhân ác của mình gieo, phải không? Chứ không phải là rồi làm một hành động ác lên trời hoài, hay là một cái hành động thiện làm ác hoài. Thì ngày xưa đó có một cái vị tỳ kheo tu, thì khi đi tu á, hai vị thì có một vị đi khất thực, hai vị tỳ kheo tu trên núi á. Thì khi mà cái vị đi khất thực đi về, vị kia tu thiền ở trên hang núi, thì trong khi mà cái vị này đi khất thực á, thì có một người nữ tới. Rồi cái vị này tu thiền nhưng mà bữa đó mệt rồi buồn ngủ, nằm ngủ thì hơi thở hang, thành ra cái cô gái này cũng có nổi lòng dục. Thì thấy ông thầy ông nằm ngủ thở hang, thấy nằm nổi lòng dục, mới bày đặt ra chuyện làm chuyện giao hoang của ông thầy, con tỳ kheo ở trong núi. Thì khi mà cái vị tỳ kheo đi khất thực về, thấy gì mới giận quá đi, vì thấy tu hành giận quá đi, mới rượt cái cô con gái đó, giận chửi mắng rượt cô con gái. Thì khi mà rượt cô con gái, cô này cũng sợ quá đi, vội vàng cũng chạy. Thì cô chạy ra ngoài hang núi, cô lọt xuống cái hố mà cô chết. Như vậy thì hai vị tỳ kheo này phạm tội, phải không? Một vị á thì phạm tội dâm dục, một vị á thì phạm tội sát sanh, mà hai đó là hai giới căn bản. Thì hai vị mới bước trước, mới đem tới bạch với là ông Di Ma Cật, không, bạch với ngài Ubali. Thì ngài Ubali nói rằng á, hai vị phạm cái tội căn bản, phải cởi áo trả lại chùa, không cho tu nữa. Thì hai vị đó sau đó thì mới gặp ngài Di Ma. Thì ngài Di Ma nói rằng á, cái tội á từ tâm khởi, nó do tâm sám. Cái bài kệ mà quý vị bây giờ quý vị đọc nghe, có nghe nói không? Tội trùng tâm khởi do tâm sám, là cái bài đó ngài Di Ma nói dạy hai ngày vậy này nè. Nó tội do tâm khởi, do cái tâm sám. Mà chừng nào có tâm không rồi thì cái tội đó không. Vậy thì cho hai vị tỳ kheo này tu lại. Vậy thì khi mà hai vị tỳ kheo này sau này cái hậu thân sao? Tuy là cái lòng của cái vị tỳ kheo mà phạm cái tội dâm dục á, không có móng ý trước, nhưng mà vẫn phạm. Cái vị tỳ kheo kia đó tuy không có mong cái ý giết cô này, do rượt vô tình hay như cô này chết. Vậy thì có cái phước báo là tu hành, sau này được sanh lên cõi trời, sám hối, sanh lên cõi trời. Nhưng vì cái phạm cái tội vô tình đó mà có một kiếp bị đọa, một kiếp một vị bị đọa làm súc sanh, một vị bị đọa làm chim. Vậy thì khi mình thấy, trong khi mình tu hành cũng vậy, quý vị làm một cái hành động nhỏ phước báo á, được cái phước báo. Thấy không? Quý vị làm một cái hành động nhỏ ác á, được cái quả ác. Vì trong khi tu hành ngày xưa, Ngài Ấn Quang đó, Ngài hay khuyên. Ngài Ấn Quang khuyên mình á, mình tu á thì sao vậy? Ngài nói bây giờ một hành động nhỏ thiện có cái quả thiện, hành động ác có cái quả ác. Vậy thì mình chúng sanh mình tránh không được. Mình không có tài nào mình tránh được cái hành động ác ở trên. Vậy thì bây giờ cố gắng làm sao quý vị cho cái thiện nó nhiều hơn cái ác. Cho cái thiện nó nhiều hơn cái ác. Bây giờ thì mình không có rảnh. Như hồi xưa mình người tu á, họ có hai cái hộp đậu, cái đậu trắng, hộp đậu trắng, hộp đậu đen. Rồi cái ai đọc Ấn Quang, cái lá thơ của Ngài Ấn Quang thấy là gọi cái gọi là công quá cách đó. Cái phù hữu đế quân á. Như là sao? Như là khi có một làm cái hành động thiện, bỏ một hộp đậu trắng. Mình làm một cái hành động ác, bỏ một hộp đậu đen. Một lúc nào đó mình đem lên mình coi, coi đậu trắng nhiều hay đậu đen, hay đậu đen nhiều hay đậu trắng. Thì mình cũng vậy đó. Vậy thì khi đó mình phải ráng. Vậy thì cứ một điều thiện thì đấy là trong một lần mà thấy Ngài danh hiệu của Ngài đó, thì 30 kiếp, đừng có tưởng là mình bây giờ mình được 30 kiếp là vững rồi, không phải đâu. Vì hết 30 kiếp đó rồi á, thì mình có khi mình lại trở lại luân hồi. Có vấn đề là phải làm sao cho nó vĩnh viễn, cho nó không còn trở lại nữa mới tốt. Này Bồ Tát Phổ Quang, nếu có thiện nam thiện nữ nào hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc lấy đất đá keo sơn vàng bạc đồng sắt mà tô tượng Bồ Tát chiêm ngưỡng lễ bái, thì người ấy được sinh lên làm 33 tầng trời hàng trăm lần, vĩnh viễn không đọa vào đường ác. Giả như hưởng hết phúc quả trời lại sinh xuống làm người, cũng được làm vua chúa không mất lợi lớn. Ở đây á là tô vẽ hình tượng đất đá keo sơn vàng bạc mà tô tượng, ở đây là tô tượng. Ở trên này là thấy, thấy địa tạng rồi sanh lần lễ bái cung kính, ở dưới này là tô tượng. Mà ở trên á thấy á thì 30 kiếp, quý vị thấy là 30 kiếp á thoát khỏi tội lỗi. Mà ở dưới này tô á thì sao sanh lên 33 tầng trời mà vĩnh viễn không có đọa vô đường ác. Vậy hai cái này khác nhau, phải không? Vậy thì giờ quý vị chọn cái nào? Chọn cái sau. Vậy cái đầu thì có 30 kiếp không có tội lỗi thôi, mà cứ kiếp xa cái sau thì sao? Lên sanh lên tầng trời thứ 33 cao lắm, nhãn đông xuất đà đó. Mà sau đó rồi giả sử có hết trên trời xuống đây nữa thì cũng không thiếu đường ác. Vậy thì nếu theo mình thì mình chọn đường thứ hai, phải không? Rồi bây giờ chọn đường thứ hai, giờ quý vị làm sao làm đường thứ hai giờ? À bây giờ khi mình thấy một cái đó ở trên đó, mình thấy thì mình kính trọng, mình muốn trở về với Đức Phật bộ trần nhật giác, nhưng mình thấy rồi thôi. Còn cái này là tô về từng quý vị thấy, khi mình muốn giữ cái hình gì nó lâu dài đó, ví dụ tôi có một người thân mà tôi muốn giữ hình người thân tôi lâu dài thì làm sao giờ? Tôi thấy rằng cái thì mai mốt tôi quên rồi. Vậy thì mình bây giờ mình thế gian thì sao quý vị? Chụp hình, phải không? Mình chụp hình, mình vẽ lại. Còn nếu mà ấy thì mình tô, mình đã tưởng, phải không? Ví dụ tôi thấy là tôi thấy người thân của tôi, thì mình thấy là cái mai mốt rồi lâu ngày mình năm bảy năm sau mình quên phước đi. Vậy thì mình muốn giữ lại cái hình bóng thì sao vậy? Chụp hình. Bây giờ văn minh rồi, văn minh thì chụp hình, mà ngày xưa đó thì không có văn minh. Vậy thì mới nói là vẽ tưởng. Quý vị chắc quý vị nhớ cỡ của quý vị nè, quý vị lớn lớn tuổi đó, hồi xưa thì ví dụ như là mấy cái người làm quan làm trước hay gia đình đó, thân tộc á, thì làm sao quý vị có chụp hình không? Truyền quả bằng trắng đen, quả bằng than, bằng khói đó. Tôi nhớ hồi xưa vừa rồi người quan đó đâu có hình, rồi phải vẽ. Hồi đó có một ông thợ giỏi lắm, ông vẽ bằng cái khói đèn nữa quý vị. Không biết quý vị nhớ ở Việt Nam hồi xưa đốt đèn dầu hay cái gì đó, quẹ vẽ bằng khói đèn. Vậy thì như vậy để chi vậy? Để giữ ra cái hình, phải không? 10 năm 20 năm vẫn còn. Vậy thì nếu mình chỉ thấy không á thì 30 kiếp. Mà ở đây đó mình nè, tô vẽ hình tượng nghĩa là sao? Nghĩa là cái hình bóng của cái Ngài vẫn ở luôn ở với mình. Mà ở với mình á thì sao quý vị? Thì đương nhiên mình sanh có trời hoài hoài, mình không bao giờ được đọa vào đường ác. Vì Ngài là mình thiện, khi đó là mình đã thành thiện rồi. Mà khi mình thành thiện thì làm sao mình đọa đường ác được. Vì cái chỗ này nó như vậy đó, vẽ tô hình tượng. Còn khi mình ở thế gian này thì mình vẽ hình vẽ tượng quý lắm. Nhưng mà khi quý vị mà ấn tống hình tượng Phật đó, thì phải hiểu cái chỗ đó mà, phải không? Bởi vì ấn tống hình tượng của Phật chẳng những Đức Địa Tạng không, mà các vị Bồ Tát khác của vị nữa. Tại sao mà quý vị có cái hình tượng ở nhà? Tại sao? Về mặt sự đó, nhắc nhở cho mình thấy mình là Phật tử. Về mặt lý đó, thì muốn noi gương theo Ngài, mà đi vào đi ra thấy hình bóng các Ngài, thì như vậy là mình lâu ngày mình nhiễm, phải không? Mình là thế gian. Vậy thì ít ra mình thấy mình còn nhiễm, mình nhớ cầm bớt mình làm mát đi. Vậy cái chỗ này đó là tô hòa hình tượng, thấy không? Rồi chứ nhiều người họ tưởng rằng có nhiều người rồi làm ác đó, rồi cứ cúng 100.000, 200.000 đúc tượng Phật lên chắc phủ tay chắc là rồi, không phải nữa. Cái ý tô vẽ hình tượng là để giữ vững vững, để bị cái mãi mãi cái tâm địa trong sạch, cái hình bóng người này tàn ở mình. Mà có như vậy thì chắc chắn mình không đòi đi ngục. Cái chỗ sau này thì quý bà nó hơi phiền. Ở đây thì thấy phần lớn là quý bà có mình một chú hai chú trai thôi. Cái đoạn 4, nếu có người đàn bà nào chán ghét thân đàn bà, tận tâm cúng dường trước tranh ảnh hoặc tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt của Bồ Tát Địa Tạng, ngày ngày như thế không hề chán, thường lấy hương hoa, các thức ăn uống, quần áo lụa là, tràng phan, tiền tài, bảo vật đem dâng cúng, thì thiện nữ ấy sau khi hết báo thân đàn bà hàng trăm nghìn vạn kiếp về sau, chẳng còn phải sinh vào thế giới có đàn bà, lẽ nào phải chịu làm thân đàn bà nữa? Nữ ư? Trừ khi có sức từ nguyện muốn làm thân đàn bà để độ thoát chúng sanh thì không kể. Nhờ sức cúng dường Bồ Tát Địa Tạng như thế, cùng với sức công đức, cho nên hàng trăm nghìn vạn kiếp chẳng còn phải chịu làm thân đàn bà nữa. Đọc cái đoạn này thì quý vị đây, quý vị cảm thấy sao quý vị? Đau khổ. Vì cái thân người nữ, theo cái tinh thần trong này đó, thì cái thân người nữ là cái thân mà không đáng với chúng ta. Thân đàn bà đó là cái thân không nên, khiến cho chúng ta không nên sanh tâm nhảm thích, cái tâm sanh mà ưa thích cái thân người nữ. Tại sao vậy? Nói vậy thì quý vị hiểu ngay là có thể nghĩ rằng là tại sao có sự kỳ thị thân nam thân nữ, phải không? Đã cái thân á, thân nam thân nữ, thì nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là tại sao mà không nhắc về thân người nam mà lại nhắc cái thân người nữ, muốn bỏ thân nữ đi, tại sao vậy? Đứng về mặt pháp thân mà nói á, thì chẳng có nữ nam, phải không? Đứng về mặt Phật tánh mà nói, tánh chung ấy, thì chẳng có nữ nam. Bởi vì quý vị thấy người cái nàng long nữ ở trong kinh Pháp Hoa đó biến ra thành Phật, phải không? Thành ra vì nó hiển tướng là thật sự là chẳng có nhị biên, chẳng có nữ nam, chẳng có phải quấy. Nhưng mà về mặt thế gian mà nói á, thì có tướng nữ nam không? Có tướng nữ nam. Mà ở đây quý vị người nữ nhiều, mà quý vị thật sự quý vị thấy giữa cái thân người nữ, thân người nam, người đàn ông, người đàn bà đó, quý vị thấy người nào thoải mái hơn người nào? Đàn ông thoải mái hơn, phải không? Cái này thì tôi nói rằng Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là khinh rẻ người nữ, không có nghĩa là khinh, mà chỉ nói cái sự thật thôi. Chỉ nói cái sự thật là cái thân đàn bà có nhiều cái khổ não hơn thân nữ. Cái này thì chắc quý vị không có quý vị đương nhiên gì thấy. Vì người đàn ông á thì có những cái mà họ dễ dàng hơn người đàn bà, đi đúng dễ dàng, không bị ràng buộc bởi những cái Đức Phật, những cái mình thế gian, hoặc là những cái nhu cầu sinh, những cái nhu cầu ngũ quẩn. Cái thân thể, cấu tạo thân thể nó khác, cái sinh lực nó khác, rồi cái quan niệm về cái sức khỏe nó khác. Thành thử phải nói thật sự rằng cái thân người đàn ông á nó khỏe hơn người đàn bà, Vậy thì nếu mà mình so sánh trong cái nhìn biên, trong cái nhìn thế gian á, thì mấy bà phần lớn là khổ hơn mấy người không? Khổ thì nó là khổ về cái thân tứ đại, cái ngủ ấm, phải không? Khổ hơn nhiều, khổ hơn nhiều. Đừng nói cái chuyện mà sống chết bất thường. Khi mà sanh con một lần bị có trách nhiệm sanh con, người đó không có gì đó. Nhưng mà sanh con một lần thì là một lần sanh, thì một sanh một lần sống chết, phải không? Mà giả sử như không có chồng, không có con đi, thì tránh được cái nạn sanh sản, thì cái cơ thể cấu tạo vẫn có những cái mà nó nguy hiểm nhiều lắm. Vậy thì Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói là nó khổ thân nữ là vậy đó. Chứ đừng có hiểu nghĩa là Đức Phật chê thân nữ, không phải. Vì Đức Phật nói rõ là Phật tánh không có nam nữ, người nam người nữ ai cũng thành Phật cái đấy. Nhưng người nữ về mặt sinh lý thì có những cái yếu hơn người đàn ông. Cái đó thì nói cái gì thì quý vị chấp nhận ngay ha. Còn về mặt tâm lý thì cũng có những cái yếu hơn người đàn ông. Thí dụ cái gì? Thí dụ cái gì? Ít có sự cứng rắn. Mấy bà phần lớn thì kiên nhẫn lắm, phải không? Có kiên nhẫn không? Chịu đựng lắm. Bởi vì chịu với bà nuôi con mà từ lúc mà đẻ ra mà tới nuôi tới 30-40 tuổi vẫn còn lo, là phải nói là kiên nhẫn lắm, chịu đựng lắm, nhức đầu nhức óc lắm. Nhưng mà cái mà cứng rắn thì là không có. Mà trong đạo Phật tu á, thì sao thì đòi hai điều kiện căn bản. Tu á, hai điều kiện căn bản là gì? Kiên nhẫn là một, phải cứng rắn rồi. Bởi vì kiên nhẫn, bởi vì tu á thì nó phải là chuyện một ngày một bữa, phải làm hoài. Mấy bà được cái kiên nhẫn mà là không có cứng rắn. Mấy bà hai lộn. Và cái từ bi với cái ái, mấy bà nói tu từ bi lắm, thật sự có là cái thương. Làm điều đó thì chứng tỏ là mấy bà có những cái yếu. Mà khi mà yếu, nói yếu như vậy thì quý vị đừng có phiền não. Đây đa số quý bà. Thật ra khi mà mình thấy như vậy để chi gì quý vị? Mình tránh, mình biết. Bởi vì Đức Phật nói rằng trong cái chuyện bệnh hoạn á, mình biết được cái bệnh của mình thì sao? Mình chữa. À, mình chữa. Vậy thì khi quý vị biết thấy cái thân người nữ khổ thì mình tìm cách mình tránh, mình hạn bớt cái khổ đó đi. Ra tôi thấy rằng ở đây quý vị phần lớn là người nữ, nói như vậy không có nghĩa là mình khinh chê người nữ, nhưng biết là mình có những cái chỗ yếu, biết là mình có cái kiên nhẫn, vậy thì ráng phát triển cái kiên nhẫn nó ra, thấy không? Mà biết mình có chỗ yếu thì ráng hạn chế cái chỗ yếu đó để mà tu thành Phật. Ở đây vậy thì nói là bây giờ trở lại cái chuyện trong kinh, cái chuyện quan trọng, cái chuyện gì mà tại sao mà nè, tận tâm cúng dường tranh ảnh ha, cúng dường nha, rồi thường lấy hương hoa quần áo lụa là tràng phan vân vân đem dân cúng thì hết thân đàn bà, có cái gì tương quan với cái chuyện mà cúng dường ha, cúng dường trước tranh ảnh hoặc tượng bằng đất, bằng đá, bằng keo sơn vân vân, không hề chán, thường lấy hương hoa vân vân rồi đem dâng cúng thì không còn trở lại thân đàn bà nữa, trừ phi mình muốn. Vậy thì có cái gì liên quan giữa cái thân đàn bà và cái chuyện mà dâng cúng như thế này? Sao quý vị có gì? Quý vị hiểu được cái ý kinh này không nè? Đức Phật nói nếu mà mình là đàn bà hay gì mà bây giờ mình á cúng dường nè, thấy không? Cúng dường thì bằng ảnh hoặc tượng vân vân, hoặc là cúng dường tranh ảnh hoặc tượng không hề chán, ngày ngày không hề chán nha, cái thứ nhất nha. Quý vị nhớ là cúng dường không hề chán, cái ý thứ nhất. Cái thứ hai đó là đem tiền tài bảo vật dân cúng á, được hai cái đó thì không còn trở lại thân đàn bà nữa. Vậy thì giờ nếu không làm hai cái đó thì sao? Thì lại trở làm đàn bà nữa. Vậy thì có cái liên quan gì giữa cái chuyện này và thân đừng bạn? Cái chỗ này á, bởi vì cái phần đầu là cô nói đúng á, mấy bà đó dễ tu lắm mà dễ bỏ tu lắm. Cái gì có thấy chuyện đó không? Tu á, gặp một vị thầy tu liền, nhưng mà hãy có một chút xíu luôn chuyện là bỏ tu liền. Cái đó có đàn ông nói cái chuyện đó. Mấy bà đó ha, mà hãy nghe, mà mấy bà lại tu thì không có, nó cái tu thì ham tu mà không có bền. Bữa nay nghe thầy này nói cách này, cái tu theo cách này, mai theo cách kia, tu đổi cái tu hoài. Bởi vì cái tánh của mấy bà nó thật là có cái nhẹ dạ, nhẹ dạ. Thật ra khi mà tu á, thì ví dụ như là kính ông thầy hay là kính một cái sư nào đó, tu hết mình. Mà hãy có cái chuyện gì mà xâm phiền não á, thì cũng dễ sinh phiền não. Vì cái chỗ này mới nói rằng phải tận tâm cúng dường á, không hề chán. Nghĩa là khi mình tu á thì giữ một lòng mà tu. Hay là như là tôi thấy nhiều tội nghiệp của nhiều người quy y một cái vị thầy nào đó, rồi do cái nhân duyên nó không tròn, rồi có nhiều khi cái vị thầy đó không tu ha, hay là thấy cái gì đó chẳng hạn, thì tức bụng nó không thành tu nữa. Cái chuyện đó xảy ra nhiều với bà hơn, xảy ra nhiều. Hay khi đi chùa rồi gặp bạn bè rồi sanh phiền não với bạn bè, dẫn không đi chùa nữa. Nhưng chuyện đó mấy bà dễ hơn, nhẹ dạ hơn. Này cái chỗ này nè, là lưu ý cho mấy bà. Tu á thì phải kiên trì, kiên nhẫn cũng được. Cái thứ nhất. Cái ý thứ hai á là đem hết thức ăn quần ngủ lụa là tràng phan tiền tài bảo vật đem dân cúng. Nghĩa là sao? Xả bỏ đi. Cái tánh của quý bà thì sao? Hãy ôm bà, hãy ôm bà. Có không quý vị? Đang quý vị thật, tôi không nói thêm, tôi không rành với người, hãy ôm bà. Bản thân người đàn bà làm vậy. Vì thực sự ra khi mà cái khổ nhất là người đàn bà Việt Nam á, từ nhỏ phải tần tiện, phải không? Được mẹ giải sanh ra đã được rồi, đã được giải rồi, phải cần cù, phải tần tiện, coi như là giữ gìn cái tài sản gia đình chồng, gia đình cha mẹ. Ta đã từng cách từng đồng lo lắng, lo theo chúng ta dành giữ rồi tần tiện, rồi có khuynh hướng đi thâu vào, phải không? Từ nhỏ đã thâu đứt ôm đứa con mình vào lòng, rồi lớn lên rồi ôm tài sản lo đủ thứ hết. Người chồng có thể là khỏe khoắn đi ngủ đi nghỉ sớm, mà vợ phải lo tối ban đêm, phải là canh chừng canh cửa, thức ngủ sao chồng qua cửa, rồi coi đầy tớ coi đủ thứ hết. Cứ nứa người vợ, cứ nứa người đàn bà là ôm vào, ôm vào. À không, cái chuyện đó chuyện thật sự mấy bà. Ôm vào, có khi là mấy bà nói tôi ôm vào mới cho tôi, không có cho tôi, cho chồng, cho con, cho gia đình. Nhưng mà thực sự cái đó thì sao, có việc vẫn là một cái ngã. Cái ngã, cái ngã nhỏ, cái ngã lớn thôi. Cái ngã cá nhân mình là cái ngã nhỏ, thấy không? Mà còn cái ngã gia đình là cái ngã lớn. Vậy thì cái khuynh hướng của mấy bà là vậy, không có chịu xả. Mà như vậy đó thì nó là cái trở ngại đạo, nó trở cho chúng đạo. Là bởi vì sao? Cái này nè, quý vị tu hành, nhất là tu niệm Phật, lưu ý. Có nhiều vị tu rất là nhiều, nhưng tới gần chết á thì lại không được sanh về tịnh độ, bỏ không được. Là tại sao vậy? Có nhiều vị tội nghiệp lắm. Tôi biết có nhiều vị tu thân mình có không ra gì hết, ăn chay cực khổ niệm Phật tinh cần, nhưng nó dừng chết thì sao quý vị? Thân mình không nhớ, nó ngay không có tiếc thân mình, nghĩ tới con, tới cháu, tới gia đình. Bao nhiêu đó thì sao quý vị? Nó níu lại thôi, được phước báo thôi, cho được sanh về tịnh độ. Có khi họ thật sự họ bỏ thân mình, mà nghe kể cả những người tu hành nữa quý vị, kể cả những người tu hành nữa. Vậy thì cái chuyện mà quý bà đó muốn vĩnh viễn khỏi cái thân đó, muốn vĩnh viễn thì nó thì phải xả bỏ, không? Xả từ cái cá nhân mình cho tới gia đình mình, cho tới những đứa gia đình con cùng cháu mình có tập mình ôm không à, mình ôm vào mà nó biểu hiện nhiều cái hình thức lắm. Mà quý vị đây thật sự quý vị, chính quý vị xét thấy xem, chính mình thấy mình thua nước ôm vào hình thức này hình thức nọ. Vậy thì theo đạo Phật đó, thì mình ráng, bây giờ khi tu ôm vào thì sao quý vị dân dân thì được quả thôi. Quý vị ôm á, ôm cái gian vào đó thì sao, thì mình được cái gian đó, mình được cái gian đó. Mà cái chuyện cái gian là thông thường, mà bây giờ mình ôm cái phép vô vi, cái phép cao thượng vào đó, thì mình được cái cao thượng đó. Làm hiếm nó quen cái này thì nó ngay tội nghiệp về mặt mà luân lý á, về mặt đạo đức thế gian á thì tốt, nhất là những người bà rất tốt. Cái bản năng của họ là gì, sinh ra để lo cho chồng cho con ha, gìn giữ tài sản vân vân. Người đàn ông làm ra tiền có thể là vậy, người đàn bà giữ tiền được, người đàn ông giữ được. Nhưng mà cái chỗ này đó, về mặt luân lý của dân tộc thì tốt, nhưng mà trên phương diện tu hành á thì lại không được tốt. Là bởi vì nó làm những bà ràng buộc nhau thêm, ràng buộc thêm đó. Giờ tiếp tục sang cái thân số 5. Lại nữa, Bồ Tát Phổ Quản này, nếu có người đàn bà nào chán ghét cái thân xấu xí nhiều tật bệnh, thì chỉ thành tâm chiêm lễ trước tượng Bồ Tát Địa Tạng lâu bằng bữa ăn, người ấy trong hàng nghìn vạn kiếp về sau tất sinh làm người đầy đủ tướng mạo, không có tật bệnh. Nếu như người đàn bà xấu xí ấy không chán ghét thân đàn bà, thì hàng trăm nghìn vạn ức kiếp thường được làm công chúa vương phi, dòng dõi nhà quan, dòng dõi quý phái, hai con hàng trưởng giả, hình vóc đoan chính, tướng mạo tốt đẹp. Đó là bởi dốc lòng kính để Bồ Tát Địa Tạng nên được hưởng phước như thế. Vậy thì ở đây á, trường hợp có những người nào quý bà mà xấu xí mà chiêm ngưỡng hình dáng của Đức Địa Tạng thì được đẹp, được đẹp. Vậy thì bây giờ lỡ như tôi nói thật, tôi có ví dụ như là tôi là người nữ mà tôi tai mũi không đầy đủ xấu, mà tôi chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng mà đẹp thì làm sao giờ? Cái chỗ này phải nghĩ là cái tướng, cái tâm nữa ha. Bởi vì khi mình chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng á, là chiêm ngưỡng thì mình nhìn thấy, chiêm ngưỡng là nhìn một cách lâu dài. Mà khi nhìn thấy Địa Tạng tức là mình đã thấy được cái chân tâm, cái tánh trong sạch của mình rồi. Vậy thì khi đó, cái thân thể mình có thể xấu, nhưng ngược lại cái tâm mình nó sạch sẽ, nó tốt, nó đẹp. Mà cái này đấy quý vị quan trọng lắm. Qua có một cái người đã hỏi tôi về chuyện về gia đình, lập gia đình, người Phật tử, cháu tôi đương nhiên nó không, tôi nghĩ là cho nó đi tu, nó không đi tu thì nó tính chuyện cưới vợ. Thì bàn cái chuyện mà gia đình với nó, tôi nói chuyện nó có hai cái nhìn. Nó tìm một cái người chồng đẹp, nó tìm một cái người vợ đẹp. Vậy thì tôi hỏi đẹp nhìn cách nào để thấy đẹp? Thế gian á, đẹp thì bằng cách nào có gì? Đẹp là nhìn cái thân tứ đại, phải không? À, mài thanh mắt sáng, đại khái những cái này gọi là đẹp của thế gian, đúng không? Mà bây giờ thật sự hỏi, giờ có đây có chú Nghĩa này, hỏi chú Nghĩa hay chắc Nghĩa cũng nói là cái kiểu đó là đẹp. Nhưng mà đối với cái người mà thấy người tu hành á thì sao? Cái đó không phải là thật đẹp, cái đó không phải là thật đẹp. Tại sao vậy? Đối với người tu hành đó thì cái đẹp bên ngoài thứ nhất là nó giả, nó vô thường, bữa nay nó vậy mai nó khác, phải không? Vậy thì cái đẹp thực sự của con người ta là cái đẹp ở chỗ nào? Do cái tâm hồn, đẹp của tâm hồn. Tôi nói với nó, nếu mà cháu cưới vợ vì cái đẹp bên ngoài đó thì sao? 5 năm, 3 năm sau bỏ vợ rồi, là bởi vì cái đẹp nó không còn nữa. Khi mình đi cưới vợ vì cái đẹp bên ngoài đó, vì cái sắc đẹp bên ngoài, vài năm sau cái đẹp đâu còn nữa. Mà đừng nói chi vài năm, những cái điều rủi ro có một cái tai nạn nào đó là hết đẹp rồi. Mà hết đẹp rồi thì đâu còn cái đối tượng thương yêu, phải không? Vậy thì thương yêu với nhau là sao? Phải nhìn cái tâm hồn đẹp. hồi xưa có câu chuyện với bà, không có chuyện với bà là bác giỏi, bác khéo. Hồi xưa mới biết ở Việt Nam thì có chuyện mà cưới vợ nhiều vợ đó mà, nhiều vợ. Thì khi có cái bà đó, bà lấy chồng, bà xấu, xấu. Rồi chồng mà cưới vợ hồi xưa thì nhặt cái khổ là cha mẹ cưới, không biết nhau. Rồi cưới ông đó, ông cưới vợ, nhà cái bà xấu, về hơi buồn. Thì mới nói ban đêm, cái đêm tân hôn đó, người vợ nói rằng đàn bà đó thì thực sự đàn ông thiếu sắc. Cái sắc cái này sắc đẹp bên ngoài, thì bà này bà biết. Ông này mới nói rằng đàn bà đó có công, ngôn, dung, hạnh. Công là những cái gì? Giỏi giang gia đình. Ngôn là lời nói, dung là nhan sắc, hạnh là cái hạnh đức. Ông này cũng mới nói rằng tôi tiếc là tôi cưới bà không đủ. Thì bà này mới nói rằng nó thiệt chứ phu quân á, công ngôn dung hạnh á, tôi thiếu chỉ có dung thôi, nhan sắc tôi không có. Thì ông này ông nghe nói vậy, ông mới nói rồi bà này mới hỏi lại, bà nói người quân tử, người đàn ông có trăm đức bách đức, có bách đức. Vậy thì á, chàng thiếu đức nào biết không? Ông này ông nói không có, ta không thiếu đức nào cả. Thì bà bảo nói có chứ, có trăm đức, mà cái tật lớn, cái đức đầu tiên là chẳng hiếu sắc. Bởi vì hiếu sắc thì mất nước, làm vua thì mất nước, làm quan thì mất chức. Mà nếu mà trong gia đình á, mà hiếu sắc á, thì là hoặc là tan tác gia đình. Nếu bởi vì vợ mình nó đã bị kiếm người khác rồi tan giác cho mình, mà cái đó cái lỗ đầu tiên của người đàn ông, mà chàng có cái lỗ đó, ông này ông chịu thua. Vậy thì khi đó nhìn thấy như vậy thì cái đẹp á không phải là cái đẹp của cái nhan sắc bề ngoài. Bởi vì quý vị có khi nào quý vị mà hồi xưa có mấy bà đó, rồi chừng 3-4 năm sau cái dòng cái hình nhỏ của mình hồi nhỏ khóc. Tại sao vậy? Thấy mình không còn đẹp như xưa nữa. Vậy thì bây giờ, quý vị bây giờ lớn tuổi rồi, ở đây ai có chồng, quý vị lớn tuổi về hỏi ông này, ông tôi còn đẹp không ông? Thì nếu mà ông nói là bà đẹp hơn xưa đó thì phải, bà đẹp hơn xưa thì phải. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Không, tôi chắc chắn, bởi vì tôi chắc chắn là bởi vì phải nói là đẹp hơn xưa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày xưa đó, tôi lấy ví dụ cụ Tám nha, tôi nghĩ tâm trạng cụ Tám vậy. Ngày xưa đó, có thể là cái thân tứ đại đẹp, tóc chưa bạc, da chưa nhăn, phải không? Đẹp cái thân tứ đại. Nhưng cái thân tứ đại là đẹp vô thường, cái đẹp vô thường, cái đẹp nó còn nó mất đó. Mà ngày xưa chưa biết thêm Phật Pháp, hay là biết Phật Pháp mà chưa có gần Phật Pháp, gọi là tâm hoa đó. Cái tâm hoa chưa nở, mà cái hoa thì hoa là đẹp, mà cái tâm, cái hoa lòng mình nở thì hoa là đẹp, thì phải đẹp hơn người xưa chứ. Tôi muốn nói về cái đẹp của tâm hồn, thấy không? Chứ còn cái nhan sắc thì chịu thôi, bởi vì nó đâu có cầm những nhan sắc hoài nữa. Nhưng mà tôi nói cái đẹp, đẹp hơn xưa là cái đẹp của tâm hồn. Phải nói là mình đẹp hơn xưa. Mấy cụ mà về đó, con cháu của nó thì không, tao đẹp hơn xưa. Mà nó có hỏi nữa thì nó là tao đẹp là bởi vì nói cho mình, giải thích cho nó biết là cái nhan sắc tao, cái thân thể tao không còn đẹp như xưa, nhưng mà cái tâm hồn tao lớn hơn xưa, đẹp hơn xưa. Ngày xưa mình không biết cái đạo Phật, thấy không? Ngày xưa mình sanh mình buồn rầu giận ghét, bây giờ nó bớt đi, cho nên mình đẹp hơn, là đẹp theo kiểu tâm hồn. Mà cái đó nó bền hơn, nó bền, cái đó là thiệt á, đó là cái đẹp thiệt á, chứ không phải cái đẹp giả, thấy không? Còn nhan sắc bề ngoài nó là giả tạm thôi, không có thiệt. Vậy thì chỗ này nhớ không? Bây giờ nghỉ thôi, tới giờ rồi, hết giờ rồi. Ngày 6 giờ đó, tôi tính đi ra tìm sách chút nữa thành ra thôi. Ngày 6 giờ coi như 5:40, bởi vì nó dài lắm, cái này nó dài lắm, mình giải cũng hết nữa. Thành ra thôi giờ nghỉ cái phần thứ 5. Thế còn cái phần 6 là sau này quý thầy ngộ vệ vân vân thì cái tuần sau mà tôi nói. Tuần sau thì tôi tôi cố gắng tôi đi giảng mà thứ bảy tôi có lên bên Sacramento, thành thử ra tôi về thứ nhật tôi mới về. Thật ra tôi cố gắng tôi tới đây, nếu mà tôi có trẻ chút đỉnh thì quý vị vô nghĩ gì đó. Dạ thôi, giờ thì quý vị nghĩ ha.
Thì cái chỗ này còn cái câu mà nếu mà không chán ghét thì cái thân đàn bà thì 100% lại được vào thành công chú khi thì có như bóng.
À, vậy thì muốn hỏi chỗ này cho nó luôn. Còn nếu mà quý vị không có chán ghét thân đàn bà mà thích cái thân đàn bà thì thường thường được làm công chúa Dương Phi hay là con hàng chủ nhà Cần Quốc, đoan chính tướng mạo tốt đẹp. Cái công chúa Dương Phi nó không quan trọng bằng chỗ mà Hàn Quốc đoan chính. Đoan chính ở đây cũng là cái gì? Cái đẹp của tâm hồn. Cái đoan chính á, ví dụ mình thấy một con gái có thể đẹp nhưng mà nó không có đoan trang, nó không có cái nết, mà cái nết nó không phải cái bề ngoài mà nó xuất từ cái tâm hồn. Cái chỗ này cũng nói chỗ đó, cái chuyện mà công chúa thì nó thật sự giàu cũng là cái phương tiện, nhưng cái quan trọng là đoan chính. Như trong kinh Phổ Môn á có gì, nếu quý vị hiểu không đúng thì tội nghiệp, bởi vì thầy Thánh Từ có kể câu chuyện tụng kinh Phổ Môn rồi nghe nói là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, bà bạn mình bả có mang rồi mới nói là chuyện tụng kinh Phổ Môn đi, bà này bả muốn có con trai đầu lòng mà tụng kinh Phổ Môn đi, thì bị trong kinh nói rõ cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, thì cái bà bạn bả cứ tụng kinh Phổ Môn, cứ miệng hoa mấy cầu con trai, tới chừng sanh ra sanh con gái. Vậy thì làm sao bây giờ? Vậy thì ở trong kinh á, trong kinh Phổ Môn có nói một câu sanh đồng nam đồng nữ, mà nếu sanh đồng nữ thì sao?
Tướng mạo
đoan trang. Cái chỗ đó là cái quan trọng, mình thì mình cứ thấy chuyện cầu con trai con gái rồi mà không thấy chuyện cái sao, mà cái sao nó quan trọng. Ở đây vậy nữa, để công nương công chúa một coi là sao chuyện nó không quan trọng, mà cái chuyện là những người nữ nhưng mà cái đoan trang. Cái bây tôi nói quý vị đừng có kể cái thân này, cái thân này cái thân tứ đại có nam có nữ, Phật tánh không nam nữ, mà người nữ sợ dĩ mà trục trặc, ví dụ người nữ là bây giờ họ có hai cái hồi nãy tôi nói không bền chí hay bổn sai ôm về mình, thấy không? Nhưng mà được cái đức của tốt của người nữ thì thật sự cái thân quan trọng.